Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. WordPress The Missing Manual của Matthew McDonald là sách hướng dẫn thực hành về WordPress xuất bản bởi O'Reilly Media năm 2020, dành cho người muốn xây dựng và vận hành một website bằng nền tảng này. Đây không phải sách lập trình thuần túy, mà là một cẩm nang theo kiểu giải thích từng bước, giảm bớt thuật ngữ kỹ thuật, nhưng vẫn đi tới các lựa chọn có ảnh hưởng thực tế đến trang web. Sách bao quát quá trình từ thiết lập WordPress, làm quen với bảng điều khiển và tạo nội dung, đến chọn giao diện, sử dụng widget, plugin, cũng như điều chỉnh theme và một số hàm PHP. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu vì sao WordPress vận hành theo cách đó, thay vì chỉ sao chép thao tác. Vì vậy, nội dung phù hợp cả với người mới lập blog lẫn người đã dùng WordPress nhưng muốn tự chủ hơn với website tự lưu trữ. Điểm trọng tâm của cuốn sách là biến hệ sinh thái, nhiều thành phần của WordPress thành một quy trình xây dựng site có thể quản lý, tùy biến và duy trì lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết lập WordPress như nền móng của một website tự chủ. Cuốn sách xem việc thiết lập WordPress là bước kiến tạo nền móng, không đơn giản là cài phần mềm rồi chọn một mẫu giao diện. Với người mới, WordPress thường gây nhầm lẫn vì có sự khác biệt thực tế giữa việc dùng một dịch vụ WordPress được lưu trữ sẵn và vận hành một website WordPress tự lưu trữ. McDonald hướng sự chú ý vào những quyết định ban đầu, quyết định mức độ kiểm soát về sau, như cách tổ chức website, quyền quản trị, lựa chọn giao diện và khả năng mở rộng bằng plugin. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nhiều vấn đề về hiệu năng, bảo mật hoặc tùy biến thường xuất hiện sau khi site đã có nội dung, lúc việc thay đổi trở nên tốn công hơn. Sách cũng đặt bảng điều khiển WordPress trong đúng vai trò của nó là trung tâm quản lý nội dung và cấu hình, chứ không phải một tập hợp nút bấm cần ghi nhớ. Khi hiểu các khu vực quản trị liên hệ với bài viết, trang tĩnh, menu, giao diện và chức năng bổ sung ra sao, người đọc có thể tự xử lý các công việc thường ngày. Nhờ vậy, quá trình bắt đầu không bị biến thành bài tập kỹ thuật mơ hồ mà trở thành chuỗi lựa chọn có mục đích cho một website cụ thể. Thứ hai, theme và bố cục quyết định trải nghiệm trước khi đến phần trang trí. Một chủ đề quan trọng của sách là theme, không chỉ là lớp áo thị giác cho website. Theme quy định đáng kể cách nội dung được trình bày, các vùng hiển thị có sẵn, cách điều hướng vận hành và mức độ thuận tiện khi người quản trị muốn chỉnh sửa giao diện. Vì thế, việc chọn theme cần bắt đầu từ loại website và nhu cầu của người dùng, thay vì chỉ dựa vào một bản xem trước bắt mắt. Cuốn sách giải thích cách tận dụng các tùy chọn của theme, menu và widget để tạo bố cục phù hợp mà không phải vội vàng can thiệp vào mã nguồn. Đây là một nguyên tắc thực tế bởi nhiều site trở nên khó bảo trì khi chủ sở hữu dùng quá nhiều giải pháp, chắp vá chỉ để ép một team không phù hợp làm việc ngoài thiết kế ban đầu. Khi nhu cầu đã vượt khỏi các thiết lập có sẵn, sách mới mở rộng sang việc tinh chỉnh team và các hàm PHP. Trình tự đó có giá trị vì nó phân biệt rõ giữa cấu hình, tùy biến và lập trình. Người đọc có thể cân nhắc cái giá của mỗi mức can thiệp, gồm thời gian cập nhật, rủi ro tương thích và sự phụ thuộc vào team. Nhờ vậy, thiết kế website được nhìn như bài toán tổ chức thông tin và trải nghiệm sử dụng, không chỉ là việc đổi màu sắc hay phông chữ. Thứ ba, plugin và widget được chọn theo chức năng, an toàn và khả năng bảo trì. WordPress nổi bật nhờ hệ sinh thái plugin và widget. Nhưng chính sự phong phú này dễ khiến người dùng cài thêm tính năng theo thói quen thay vì theo nhu cầu. McDonald tiếp cận vấn đề bằng cách xem plugin là công cụ mở rộng có đánh đổi. Một plugin có thể bổ sung biểu mẫu, tối ưu hóa một tác vụ, cải thiện khả năng tiếp cận hoặc tăng cường an ninh, nhưng nó cũng thêm mã nguồn, thiết lập và một điểm cần theo dõi khi website cập nhật. Do đó, điều quan trọng không phải là cài càng nhiều càng tốt, mà là xác định chức năng nào thật sự cần thiết, chức năng nào theme hoặc WordPress đã đáp ứng và giải pháp nào dễ quản lý về dài hạn. Widget cũng được đặt trong khung suy nghĩ tương tự. Chúng giúp đưa các thành phần như điều hướng hoặc nội dung phụ vào những vùng giao diện cho phép. Nhưng nếu lạm dụng, trang dễ trở nên rối và làm loãng nội dung chính. Sách nhấn mạnh giá trị của việc đánh giá công cụ dựa trên tác động tới người truy cập lẫn người quản trị. Cách nhìn này hữu ích hơn các danh sách plugin được khuyến nghị theo trào lưu vì danh sách đó nhanh chóng lỗi thời. Thay vào đó, người đọc học được tiêu chí lựa chọn gồm mục đích, độ tương thích, độ tin cậy và nhu cầu cập nhật. Đây là năng lực cần thiết để giữ website gọn gàng, an toàn và ít phụ thuộc hơn vào những tiện ích không cần thiết. Thứ tư, tùy biến bằng PHP là bước chuyển từ sử dụng WordPress sang hiểu cấu trúc của nó. Sách không dừng ở mức sử dụng giao diện quản trị, mà còn giới thiệu khả năng điều chỉnh team và các hàm PFP cho người muốn làm website khác biệt hơn. Phần này quan trọng vì nó cho thấy WordPress vừa là công cụ xuất bản dễ dùng, vừa là hệ thống có thể mở rộng khi yêu cầu vượt qua các tùy chọn mặc định. Tuy nhiên, giá trị của nội dung không nằm ở việc khuyến khích mọi người sửa mã. Ngược lại, nó giúp người đọc hiểu ranh giới giữa thay đổi đơn giản trong cấu hình và thay đổi có thể ảnh hưởng đến hoạt động của team. Khi thêm hoặc chỉnh một hàm, người quản trị cần nghĩ đến việc bản cập nhật team có thể ghi đè thay đổi hoặc một đoạn mã thiếu kiểm tra có thể gây lỗi cho site. Đây là lý do việc tùy biến nên xuất phát từ một yêu cầu cụ thể, chẳng hạn thay đổi cách hiển thị hay bổ sung hành vi mà công cụ có sẵn không giải quyết tốt. Bằng cách trình bày các bước kỹ thuật bằng ngôn ngữ ít biệt ngữ, cuốn sách giảm rào cản cho người đọc muốn quan sát và hiểu mã thay vì xem nó là vùng cấm tuyệt đối. Đồng thời, sách duy trì một thông điệp thực dụng là chỉ nên đi sâu tới mức phù hợp với năng lực và nhu cầu bảo trì của mình. Cách đặt PHP vào bối cảnh vận hành thực tế khiến nội dung hữu ích hơn một hướng dẫn mã hóa tách rời khỏi website. Cuối cùng, khả năng tiếp cận và bảo mật là tiêu chuẩn vận hành, không phải tính năng thêm vào sau. Một đóng góp thực tế của WordPress The Missing Manual là đưa khả năng tiếp cận và bảo mật vào quá trình xây dựng website, thay vì coi chúng là các việc kỹ thuật chỉ xử lý khi có sự cố, khi chọn plugin, widget và cách tổ chức giao diện. Người quản trị không chỉ cân nhắc website trông như thế nào, mà còn cần nghĩ người truy cập có tìm được thông tin dễ dàng hay không và các thành phần bổ sung có làm hệ thống trở nên mong manh hơn không. Khả năng tiếp cận liên quan tới việc trình bày và điều hướng sao cho nhiều nhóm người dùng có thể sử dụng site thuận tiện hơn. Trong khi đó, bảo mật gắn với thói quen quản trị, việc dùng các thành phần đáng tin cậy và duy trì chúng khi WordPress thay đổi. Hai vấn đề này có điểm chung là đều đòi hỏi kỷ luật vận hành, chứ không có một nút bấm duy nhất giải quyết mọi thứ. Sách giúp người đọc nhận ra rằng một website thành công không chỉ là site được xuất bản nhanh, mà còn là site có thể duy trì trong điều kiện thực tế. Điều này đặc biệt phù hợp với người tự vận hành blog hoặc website doanh nghiệp nhỏ nơi một người thường kiêm nhiệm nội dung, thiết kế và kỹ thuật. Việc tích hợp các tiêu chí này vào lựa chọn hàng ngày giúp giảm những sửa chữa bị động về sau, đồng thời tạo ra trải nghiệm đáng tin cậy hơn cho người dùng. Kết luận, WordPress The Missing Manual phù hợp nhất với người mới muốn tạo blog hoặc website tự lưu trữ, chủ doanh nghiệp nhỏ tự quản lý hiện diện trực tuyến và người đã dùng WordPress ở mức cơ bản nhưng chưa hiểu rõ các lựa chọn phía sau, giao diện quản trị. Người đọc không cần bắt đầu với kiến thức lập trình sâu bởi sách đi từ thiết lập, nội dung, team, widget và plugin rồi mới chạm tới tùy biến bằng PHP. Lợi ích thực tế của sách là giúp người dùng có một khung ra quyết định rõ ràng hơn. Họ có thể phân biệt đâu là cấu hình đơn giản, khi nào cần plugin, khi nào nên thay theme và khi nào việc sửa mã nguồn tạo ra gánh nặng bảo trì không cần thiết. Đây là những câu hỏi quan trọng hơn việc thuộc lòng từng nút bấm vì giao diện WordPress và các plugin có thể thay đổi theo thời gian. So với các sách giới thiệu WordPress ngắn gọn hoặc các bài hướng dẫn chỉ tập trung vào một tính năng, cuốn này nổi bật ở phạm vi bao quát và cách nối các phần của hệ thống thành một bức tranh vận hành hoàn chỉnh. Nó không biến WordPress thành công cụ thần kỳ, cũng không giả định mọi tùy biến đều nên được thực hiện. Thay vào đó, Matthew McDonald giải thích các lựa chọn bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, đồng thời thừa nhận các đánh đổi về khả năng sử dụng, an toàn và bảo trì. Vì vậy, đây là cẩm nang có giá trị lâu dài cho người muốn làm chủ website của mình một cách có phương pháp. Nếu bạn muốn ủng hộ Matthew McDonald, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!